Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 13 tháng 7 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, Việt Hùng tường trình về việc các trường học ở Mỹ lấy ý kiến phụ huynh trước khi mở cửa trở lại trong đại dịch. An Hải với bài phân tích về công đoàn độc lập ở Việt Nam trước khi Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu có hiệu lực. Trần Văn với bài phân tích về những hạt giống đỏ bị loại khỏi cuộc chơi quyền lực trong hệ thống chính trị Việt Nam. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Trong những tuần gần đây, các học khu ở vùng thủ đô nước Mỹ đang tiến hành lấy ý kiến phụ huynh trong việc có cho con trẻ quay trở lại trường học trong mùa khai giảng tháng 8 này hay không. Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng nhiều hình thức, từ gửi thư tới gia đình, khảo sát trên mạng, cho tới họp online với phụ huynh. Là một phụ huynh có hai con nhỏ đang theo học hệ thống trường công lập ở ngoại ô Washington DC, anh Hoàng Vi Kha cho rằng việc kết hợp giữa học online với tới trường 1 đến 2 buổi mỗi tuần là phương án khả thi cho năm học tới đây. Anh Hoàng Vi Kha, một phụ huynh tại Fairfax, Virginia nói:
nếu như nhà trường phối hợp với lại các chính quyền của địa phương, thành phố, tiểu bang và cả của liên bang đưa ra những cái đề án, những cái phương pháp làm sao để có thể dung hòa vừa có thể đến lớp và vừa có thể online, dần dần như vậy đó thì nó sẽ trở nên giúp cho cái sinh hoạt không chỉ của các em mà còn cả cha mẹ phụ huynh cũng đỡ bị căng thẳng về tinh thần hơn.
Từ tháng 3, khi dịch bệnh COVID có chiều hướng gia tăng, học sinh khu vực thủ đô Washington DC đã được nghỉ ở nhà để đảm bảo an toàn và tiến hành việc học online cho tới khi niên học kết thúc vào giữa tháng 6. Nhiều trường học trong vùng đưa ra hai phương án để phụ huynh lựa chọn đăng ký cho con mình. Một là trực tuyến toàn phần, hai là phối hợp cả trực tuyến lẫn trực tiếp, mà qua đó học sinh sẽ đến lớp 1 đến 2 ngày mỗi tuần. Tại trường dạy Việt ngữ Thăng Long ở ngoại ô Washington, thầy hiệu trưởng Hoàng Vi Kha cho biết kế hoạch của trường là tiếp tục dạy online cho đến khi dịch bệnh hoàn toàn được kiểm soát. Anh Hoàng Vi Kha, hiệu trưởng trường Việt ngữ Thăng Long cho biết:
cái giải pháp hiện tại là tháng 9 này vẫn có thể tiếp tục học online. Mong muốn là sẽ điều chỉnh lại cái cách thức dạy cho nó thích hợp online và đồng thời có những cái cập nhật về những cái khoa học kỹ thuật và những cái hỗ trợ giúp đỡ cho những cái phụ huynh nào không có điều kiện về khoa học kỹ thuật cũng như là về những cái máy laptop vân vân thì họ có thể dễ dàng để mà học online được.
Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã đưa ra một số khuyến cáo cho các trường học khi mở cửa trở lại, bao gồm xét nghiệm COVID, chia học sinh ra thành từng nhóm nhỏ, cho các em ăn trưa trong lớp học thay vì ở căng tin, giảm thiểu việc dùng chung học cụ, cho học sinh ngồi cách nhau 2 mét. Tổng thống Trump cho rằng các hướng dẫn của CDC đưa ra tốn kém, không thực tế và dọa sẽ cắt ngân quỹ liên bang cho các trường công nào không mở cửa trở lại, dù số ca nhiễm COVID tại Mỹ còn đang gia tăng.
Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam vừa được thành lập với hy vọng đại diện cho quyền lợi chính đáng của người lao động, sẵn sàng cạnh tranh với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Dù vướng những khó khăn trước mắt về thủ tục pháp lý và tính chính danh của một hội đoàn chưa được nhà nước công nhận, sự ra đời của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt cho hàng triệu người lao động Việt trước cánh cửa hội nhập quốc tế. Từ Hà Nội, ông Ben Đặng, Tổng Thư ký của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam, cho VOA biết ý nghĩa và mục đích của việc ra đời tổ chức này.
Chúng tôi là một tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi. Và chúng tôi thành lập từ xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và muốn theo đuổi cái sứ mệnh là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đặc biệt là khi Việt Nam vừa tham gia hai hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là EVFTA và CPTPP đó. Và cái sự kiện này thì nó đánh dấu một cái bước mở, có nghĩa là xã hội Việt Nam đang ngày càng mở hơn và dần theo kịp và những cái giá trị phổ quát của các nước phương Tây.
Trong thông cáo thành lập Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam hôm 21 tháng 6, tổ chức này viết, thực tế cho thấy chỉ những nghiệp đoàn thật sự độc lập, không lệ thuộc bất kỳ đảng phái nào, không bị doanh nghiệp nào chi phối, mới dám đứng lên và tập trung vào việc đấu tranh bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của người lao động. Sự cạnh tranh giữa các tổ chức đại diện người lao động sẽ giúp người lao động và doanh nghiệp cùng được hưởng lợi ích kinh tế một cách công bằng. Thông cáo của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam viết. Thông cáo cho biết thêm, chúng tôi hy vọng sẽ đồng hành cùng với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động một cách hữu hiệu, nâng cao đời sống của công nhân, nhằm có được sự cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp, đồng thời giúp cho người lao động Việt Nam được hưởng các quyền lợi như ở các quốc gia khác trong Hiệp ước CPTPP và EVFTA. VOA đã liên lạc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để tìm hiểu xem phản ứng của họ như thế nào về việc Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam thành lập, nhưng chưa có phản hồi. Trước đòi hỏi của các hiệp định tự do mậu dịch, Việt Nam buộc phải sửa đổi luật lao động, cụ thể vào ngày 20 tháng 11 năm 2019. Quốc hội Việt Nam thông qua luật lao động sửa đổi, trong đó cho phép thành lập các công đoàn độc lập, tức không còn phụ thuộc vào Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn chính thức duy nhất hiện nay. Bộ luật lao động sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Ngay sau đó, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nói rằng Quốc hội Việt Nam đã ban hành một đạo luật lịch sử cho phép thành lập các tổ chức công đoàn độc lập tại các cơ sở. Chính phủ Hoa Kỳ nhận định rằng việc cho phép thành lập công đoàn độc lập là một bước tiến quan trọng nhằm đưa khuôn khổ pháp luật tại Việt Nam tiệm cận gần hơn với tiêu chuẩn lao động quốc tế. Tuy luật lao động đã cho phép nhưng luật công đoàn chưa được chỉnh sửa và vì vậy cho đến nay vẫn chưa có một văn bản dưới luật nào đưa ra hướng dẫn việc thành lập một công đoàn độc lập cơ sở. Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam kỳ vọng sẽ được sớm đăng ký thành lập và được công nhận tại Việt Nam. Ông Ben Đặng nói.
Tôi kỳ vọng là sẽ được đăng ký và hoạt động chính thức tại Việt Nam ấy. Thì có lẽ cái câu chuyện này không thể ngày một ngày hai mà cần phải có một cái sự cho phép của chính quyền Việt Nam sở tại hiện tại.
Ông Ben Đặng cũng lo ngại việc ra mắt của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam sẽ dễ gây ra sự hiểu lầm cho chính quyền, dù Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam luôn khẳng định là một tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi. Việc lo ngại của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam là hoàn toàn có căn cứ, vì các tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch gần đây lên tiếng rằng chính quyền Việt Nam thường sử dụng các điều khoản của Bộ luật Hình sự để bắt giam và trấn áp các hội đoàn độc lập chỉ vì các nhóm này lên tiếng chỉ trích chính quyền. Trường hợp các thành viên của phong trào lao động Việt bị bắt trước đây và Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập bị bắt vào những tháng gần đây có thể lý giải cho lo ngại của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam. Ông Claudio Francavilla, một chuyên gia có trụ sở tại Brussels thuộc tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, chỉ ra rằng Bộ luật Hình sự của Việt Nam sẽ tiếp tục hạn chế quyền tự do lập hội ngay cả khi các tổ chức công nhân độc lập được phép thành lập. Ông nói các điều khoản của Bộ luật hình sự hóa các tiếng nói chỉ trích ông Hòa. Quý vị có thể thành lập một công đoàn để thực hiện một số hoạt động, nhưng quý vị cũng có thể bị vào tù vì lên tiếng chỉ trích một điều luật nào đó, ông nói. Trong thông cáo thành lập hôm 21 tháng 6, Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam cho biết cố vấn của tổ chức này là bà Nguyễn Nguyên Bình, trung tá quân đội, thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, người tham gia cuộc chiến tranh vào tháng 2 năm 1979 chống Trung Quốc xâm lược. Bà Nguyễn Nguyên Bình là con của cố lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Ngoài ra, thông cáo còn cho biết ông Bùi Thiện Tri hiện là chủ tịch của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam. Với khẩu hiệu đoàn kết tương trợ phát triển, trang thông tin của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam tuy mới được hình thành nhưng đăng tải hàng loạt các tin tức cập nhật về các vấn đề lao động trong nước, tư vấn lao động, quan điểm bình luận. Trang Facebook của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam cũng được nhiều người theo dõi và bình luận. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, một y sĩ Việt Nam đang xin tị nạn tại Thái Lan, nói với VOA rằng bà ủng hộ việc thành lập của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam.
Tôi thì tôi ủng hộ cái nghiệp đoàn này, nó nói lên cái dân oan, nếu mà nó nói được cái tiếng nói dân oan, đấu tranh cho dân oan, đấu tranh cho học sinh nó miễn học phí từ mẫu giáo cho đến lớp 12, cái hướng phát triển là đấu tranh cho y tế nó miễn phí hoàn toàn, người dân ở Việt Nam không còn cảnh mà phải bán nhà để trị bệnh.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng cũng lo ngại về việc chính quyền bắt bớ, sách nhiễu các thành viên của các hội nhóm độc lập ở trong nước. Từ Đan Mạch, bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, một nhà hoạt động cho quyền lợi của người lao động Việt Nam, nêu ý kiến rằng bà ủng hộ việc thành lập công đoàn độc lập, nhất là khi Việt Nam thực thi hiệp định EVFTA.
EU trong cái hiệp ước hiệp định thương mại tự do này nhấn mạnh rất là nhiều về là Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và phát triển bền vững và phải xem trọng cái quyền công nhân và cái quyền lập hội.
Từ Hải Phòng, nhà hoạt động Nguyễn Xuân Nghĩa viết trên Facebook vào đầu tháng 7 nêu nhận định về sự ra đời của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam. Một tổ chức nghiệp đoàn đúng nghĩa của người làm công ăn lương, có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của người làm công ăn lương, ra đời vào lúc này mà nhà nước toàn trị phải thừa nhận, dù không muốn, có hành lang pháp lý cho hoạt động là đúng thời điểm. Chắc chắn chính quyền độc tài toàn trị không hài lòng khi một tổ chức xã hội dân sự như Nghiệp đoàn Độc lập ra đời. Ngoài ra, khả năng cao là nhà cầm quyền còn có một số nỗi lo sợ mơ hồ khác. Bởi vậy, họ sẽ tìm cách khống chế, phá hoại để vô hiệu hóa. Nhà hoạt động Nguyễn Xuân Nghĩa viết tiếp, hy vọng các nhà khởi xướng Nghiệp đoàn Độc lập có cách vượt qua. Hy vọng với khoảng 45 triệu người làm công ăn lương trên cả nước, Nghiệp đoàn Độc lập có môi trường hoạt động và phát triển theo tiêu chí đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người làm công ăn lương.
Ông Lê Như Tiến, cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Việt Nam lại lên tiếng về việc chọn giống. Tháng 7 năm ngoái, ông từng thảo luận với Vietnamnet về những hạt giống đỏ bị loại khỏi cuộc chơi quyền lực trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền. Và tuần rồi, ông tiếp tục bàn về hạt giống đỏ trong một cuộc trò chuyện với Tiền Phong vì đảng đang vào mùa đại hội. Nhìn một cách tổng quát, những Vũ Minh Hoàng đang du học tại Nhật và được bổ nhiệm làm vụ phó vụ kinh tế Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó tiếp tục được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ bổ nhiệm làm phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ. Nguyễn Xuân Oanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Lê Phước Hoài Bảo, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam. Nguyễn Bá Cảnh, thành ủy viên, phó ban dân vận thành ủy Đà Nẵng, lại tiếp tục bị chỉ trích để nêu gương cho công tác nhân sự trong đảng. Song nếu xét cho thấu đáo, đó không phải là lỗi của những cá nhân thuộc loại vừa kể. Cho dù rõ ràng sự thăng tiến thần tốc trên quan lộ có sự sắp đặt của cha, chú những cá nhân này, nhưng đó không phải là lỗi của những kẻ soạn kịch bản và đạo diễn. Đó là lỗi của một hệ thống phi dân chủ trong tuyển chọn bổ nhiệm. Không có quy hoạch dân sự, không có những quy định, quy trình rườm rà, nhưng cố tình chừa nhiều kẻ lỗ, chắc chắn không có những hạt giống đỏ bị chê là chín ép, bị coi là lép. Những quy định về khung tiêu chuẩn chức danh trong tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo hệ thống công quyền từ địa phương tới trung ương và được điều chỉnh cho phù hợp cả với tham vọng cá nhân, băng nhóm lẫn đặc điểm nhân sự của các loại quy hoạch, chính là một thứ hàng rào chặn những cá nhân không thân thế ngay từ vòng gửi xe, hỗ trợ 5C, con cháu các cụ cả, cùng nhau kế vị cha chú, biến xấu ệ, tiền tệ hậu duệ, quan hệ ngoại lệ, đồ đệ trí tuệ thành mực thước. Đó là lý do khiến những cá nhân như Lê Trương Hải Hiếu phấn đấu vào đảng khi đang học đại học, xong đại học lập tức được chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chọn gửi đi du học như là một nhân tài. Học xong tháng 8 năm 2007, quay về, tháng 9 năm 2007 đã trở thành cán bộ chủ chốt của thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. 4 tháng sau được điều chuyển làm bí thư quận đoàn 1, quận ủy viên, rồi bí thư phường, quận ủy viên, phó chủ tịch quận, phó bí thư thường trực quận ủy quận 1, chủ tịch quận 12, phó bí thư quận ủy 12 và dẫu không đủ phiếu nhưng vẫn được ban bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định tham gia thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nếu Lê Trương Hải Hiếu không phải là con ông Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và nếu đảng không định ra khung tiêu chuẩn chức danh để tuyển chọn, bổ nhiệm cá nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, chắc chắn ông Lê Thanh Hải chẳng cần dụng công đến mức như vậy để bảo đảm đúng quy định, đúng quy trình. Nếu đảng để chính đảng viên tự do bầu chọn những cá nhân lãnh đạo các tổ chức đảng, không dùng quy hoạch nhân sự để chọn thay vì có lẽ 2 năm sau, tháng 4 năm 2018, khi tương quan giữa thế và lực trong đảng thay đổi, đảng không phải kèm đồng chí Lê Trương Hải Hiếu bằng hình thức khiển trách do có quan hệ tình cảm với một phụ nữ có con nhưng chậm báo cáo. Tương tự, nếu cha Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết không phải là Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, thì ông Nghị khó có thể trở thành hiệu phó Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh chỉ sau 2 năm giảng dạy tại đó, và chẳng có đảng viên nào đề cử nhưng vẫn được bầu làm ủy viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, sau đó được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Xây dựng, được luân chuyển về Kiên Giang làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, rồi được bầu làm Bí thư kiêm Phó Chủ tịch tỉnh. Còn ông Triết thì khó có thể vừa từ Anh trở về đã được chọn làm cán bộ chủ chốt của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản, được điều chuyển làm Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bình Định, sau đó là Bí thư tỉnh đoàn Tỉnh ủy viên Bình Định, rồi lộn trở lại Hà Nội làm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản. Khi trò chuyện với báo giới về những hạt giống đỏ bị lép, ông Lê Như Tiến liên tục đề cập đến việc nên để các đại biểu dự đại hội đảng trực tiếp bỏ phiếu bầu bí thư, người đứng đầu tổ chức đảng ở địa phương hay ngành, để tránh tình trạng ép cho chính và trở thành giống lép. Đề nghị này vốn đã được nhiều người, nhiều giới nêu ra từ lâu và được xem như là biểu hiện của mở rộng dân chủ trong đảng. Tuy nhiên đến giờ, chuyện để các đại biểu tham dự đại hội đảng trực tiếp bỏ phiếu bầu bí thư vẫn chưa được thử nghiệm tại vài tổ chức đảng cấp cơ sở, giới lãnh đạo đảng dứt khoát không buông bỏ quy hoạch nhân sự. Chẳng riêng ông Tiến, nhiều người cũng đã từng đề cập đến việc cần truy cứu trách nhiệm những người đề cử các hạt giống đỏ bị lép, song ý tưởng này chẳng khác gì ảo vọng. Tuần trước, báo chí Việt Nam công bố một thống kê, theo đó có 8 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng nhiệm kỳ này, nhiệm kỳ 12 từ năm 2016 đến năm 2020 bị kỷ luật. Còn nếu tính cả số đảng viên thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương đảng quản lý thì con số này tròm trèm cả trăm. Tất cả đều là những cá nhân được tuyển chọn, bổ nhiệm làm cán bộ cấp chiến lược, cán bộ chủ chốt, hội đủ yêu cầu trong khung tiêu chuẩn chức danh, nhưng không có ai nhận trách nhiệm hoặc bị truy cứu trách nhiệm bị sai lầm trong quy hoạch nhân sự. Cách đây 5 năm, trước thềm Đại hội Đảng 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 từng tuyên bố kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 những người có một trong các khuyết điểm như xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình, để xảy ra tình trạng tham nhũng tiêu cực lớn ở địa phương, đơn vị, bảo thủ trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính. Cuối cùng thì có 8 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 bị kỷ luật như đã biết, song Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa này không những không nhận trách nhiệm mà còn xem đó là thành tích trong chỉnh đốn đảng. Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa 12 đã điều chỉnh những quy định về khung tiêu chuẩn chức danh để tiếp tục tuyển chọn, bổ nhiệm cá nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền cho phù hợp với hiện trạng nhân sự bằng cái gọi là quy hoạch nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa 13. Lần này, Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa 12 lại tiếp tục tuyên bố kiên quyết đủ thứ như Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa 11 đã từng tuyên bố cái này 5 năm. Chọn giống theo cách đó thì nên mơ gì ở tương lai?
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 89 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are let the cat out of the bag, and give someone the cold shoulder.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là let the cat out of the bag và give someone the cold shoulder.
Milan and Mike hadn't seen their friend Leanne for a long time, probably 4 or 5 years. Then, last week, they ran into each other at a mutual friend's housewarming party.
Milan và Mike không gặp bạn họ Leanne đã lâu, khoảng 4-5 năm. Rồi tuần trước, họ bất ngờ gặp lại nhau tại bữa tiệc mừng nhà mới của một người bạn chung. Mike, I'm happy about seeing Leanne last week. I think she was reserved at first, but then... Mike, tôi mừng là đã gặp lại Leanne tuần trước. Tôi nghĩ cô ấy lúc đầu có vẻ ngại ngùng, nhưng rồi...
Yeah, I think she wasn't sure how we would treat her, friendly or unfriendly.
Mike nói, đúng, tôi nghĩ cô ta không biết mình sẽ cư xử với cô ta ra sao, thân mật hay lạnh lùng. I'm glad we all became relaxed quickly. Despite the misunderstanding, we are all nice people. Tôi mừng là ai nấy nhẹ nhàng ngay. Tuy có sự hiểu lầm, nhưng chúng ta đều là người dễ chịu.
I forgot why we stopped seeing each other.
Mike nói, tôi quên tại sao không gặp nhau nữa. It was regrettably a misunderstanding. Leanne's parents bought a big house. Then they lost it through foreclosure. Đó là một chuyện hiểu lầm. Ba má Leanne mua một căn nhà lớn rồi bị mất đi.
What? They did? That is sad. But why? They were financially comfortable, weren't they?
Mike nói. Sao? Thế à? Thật là đáng buồn. Nhưng tại sao? Họ vững vàng về tài chính mà. Yes. But they often went to a casino for gambling and lost a lot of money. Leanne was very sensitive about this. She didn't want it to be known. Đúng. Nhưng họ hay đi sòng bài, đánh bài và mất nhiều tiền lắm. Leanne rất bực mình và muốn giữ kín.
Well, poor girl.
Mike nói, thật đáng buồn cho cô ấy. One day, she found out that her friends knew and thought, I let the cat out of the bag. Một hôm, cô thấy là các bạn biết và nghĩ là tôi let the cat out of the bag.
Milan, you're using the idiom let, L-E-T, the cat, C-A-T, out of the bag, B-A-G. It means reveal a fact that was previously hidden, right?
Mike nói, Milan, cô dùng thành ngữ let, L-E-T, the cat, C-A-T, out of the bag, B-A-G, nghĩa là nói ra một điều trước kia bị giấu kín, phải không? Yes, that's what I want to say. She thought, I let the cat out of the bag. She thought I told them about the foreclosure of their parents' house and they had to move out. Đúng, đó là điều tôi muốn nói. Cô ta tưởng là tôi bật mí, nói ra về sự ba má cô bị ngân hàng lấy lại nhà và phải dọn ra.
You didn't, did you?
Mike nói, cô không nói phải không? Of course not. I'm not the gossipy type. Dĩ nhiên là không. Tôi đâu phải là người lắm chuyện.
I know. Too bad Leanne thought you did.
Mike nói, tôi biết. Thật đáng tiếc Leanne nghĩ thế. That's why I said it was a misunderstanding. One day, I called her and she hung up on me. I was told later that she was upset with me because she thought I let the cat out of the bag about her family problem. Vì thế, tôi nói đó là một sự hiểu lầm. Một hôm tôi gọi điện thoại cho cô, mà cô nhấc máy rồi bỏ xuống ngay. Sau đó tôi mới biết là cô tưởng tôi nói ra chuyện của gia đình cô.
I'm sorry. Then I'm really glad that Leanne and you finally made up and are friends again.
Mike nói, tôi thấy thật đáng tiếc. Tôi mừng Leanne và cô thân mật và làm bạn lại.
She was upset with me for a long time. Once, I saw her at the Tyson's shopping mall and came to her to say hello, but she turned and walked away.
Cô ta giận tôi một thời gian dài. Một lần, tôi gặp cô ở khu thương mại Tyson's. Tôi đi gần để hỏi mà cô quay đi và đi luôn.
Wow, she was that serious about it. She gave you the cold shoulder?
Mike nói, ồ, cô ta gay đến thế đấy à. Cô ta gave you the cold shoulder.
She gave me the cold shoulder?
You mean, cô ta gave me the cold shoulder. Cho tôi cái vai lạnh. Anh nói thế nghĩa là gì?
Giving someone the cold, C-O-L-D, shoulder, S-H-O-U-L-D-E-R, means ignoring him deliberately.
Mike nói, giving someone the cold, C-O-L-D, shoulder, S-H-O-U-L-D-E-R, nghĩa là cố tình lờ người đó đi.
Yes, she gave me the cold shoulder. She avoided seeing and talking with me for 4 or 5 years.
Đúng đó, cô ta lờ tôi đi, tránh gặp nói chuyện với tôi cả 4-5 năm.
So last week, Leanne and you talked again for the first time.
Mike nói, vậy là tuần trước Leanne và cô nói chuyện với nhau lần đầu.
That's right, and I'm really glad. Leanne is basically a sweet, kind girl. She was unnecessarily sensitive sometimes.
Đúng thế, và tôi rất mừng. Leanne căn bản là người nhẹ nhàng, tử tế. Đôi khi cô ta nhạy cảm một cách không cần thiết.
So what's going to happen next?
Mike nói, rồi thì cô và cô ta sẽ như thế nào đây?
First of all, I'm relieved. She knows that I was not the one who let the cat out of the bag about her family's matter.
Trước hết tôi nhẹ mình là cô ta biết là tôi không phải là người nói ra chuyện gia đình cô.
And she stopped giving you the cold shoulder.
Mike nói, và cô ta không lờ cô đi nữa.
That's right. Now we are friends again. I already invited her out for lunch this weekend, and she accepted. Will you join us?
Đúng thế. Bây giờ tụi tôi là bạn trở lại, và tôi đã mời cô đi ăn trưa vào weekend này. Cô ta đã nhận lời. Anh đi cùng nhé.
Well, I'll let the two of you make up privately. I'll join you the next time.
Mike nói, ồ, để hai cô vui vẻ riêng với nhau. Lần tới, tôi sẽ đi cùng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Let the cat out of the bag, nghĩa là nói lộ ra chuyện trước kia giấu kín. Và give someone the cold shoulder, nghĩa là lạnh nhạt với một người. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.